Tiếp thì kinh Lược Sư đến phần thứ tư, nhắc lại phần đầu là phần pháp hội, các thính chúng tụ tập về nghe pháp với Đức Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi vì từ bi chúng sinh ở thời tương lai này mà hỏi một cái pháp môn để lợi ích cho mình. Đức Phật nói đó là pháp môn danh hiệu của chư Phật, nên Đức Phật nói là Phật Thực Sư với danh hiệu của Ngài. Thế giới tịnh độ của Ngài thì cũng là một cái điều mà ở đây thì không có diễn tả về cái thế giới. Kinh A Di Đà nói về Phật A Di Đà thì diễn tả cảnh giới, cũng là một cái điểm đặc biệt của những cái cõi Phật. Đối với tôn giáo khác thì mình coi như một cái thiên đường, nhưng mà diễn tả về cái thiên đường thì cũng ít có chỗ nào như đạo Phật diễn tả rất là tỉ mỉ, chi tiết về cây cối, mặt đất, rồi ao sen đủ hết á. Đó. Và phần nhiều tịnh độ là cái nơi để về đó thì các khổ đau thì nó sẽ không còn có. Nhưng mà cái điều chính yếu là để mình giác ngộ, tức là để tu tập và giác ngộ. Thì khi Đức Phật nói về bổn nguyện của Phật Dược Sư và nói qua về cảnh giới của tịnh lưu ly thế giới, thì kế đến là phần 3, Đức Phật mới nói về cái công năng công đức, tức là cái năng lực cứu độ chúng sinh qua cái danh hiệu của Phật Dược Sư. Đặc biệt đó là mình thấy cái đặc biệt đó là bằng cách nghe. Cái lạ, dĩ nhiên là danh hiệu nào cũng có thể trì niệm, nhưng ở đây là nghe danh hiệu. Chính vì vậy mà đôi khi mình muốn tu trì pháp môn này, lúc mình có thể bằng cách mình nghe. Khi mà mình nghe kinh, tức là ví dụ như mình có thể tự đọc lên kinh hoặc ai đọc kinh thì mình thâu lại mình nghe. Khi mình nghe đến cái danh hiệu của Ngài Dược Sư thì mình biết là chỉ cần nghe danh hiệu thôi á, là nó giống như là mình có thể có được cái công năng của cái pháp môn này. Nên đó là chỗ mình tu tập, mình chú ý. Rồi mình mới chú ý đến cái lắng nghe của mình, rồi chú ý đến khi mà mình ngồi yên tĩnh rồi đó, thì cũng như là mình nghe cái danh hiệu của Phật Dược Sư. Mình nghe thì nó bằng qua là nhĩ căn, tức là cái căn tai của mình. cái tâm của mình ấy, nó chú ý danh hiệu của Ngài. Khi mà mình nói lên cái danh hiệu, dù là mình nói ra cái âm thanh hay là mình nói thầm ở trong tâm ấy, thì mình cũng lắng nghe. lắng nghe cái danh hiệu. Khi nghe đó, mình khởi lên một cái lòng tin là khi mình đã nghe được cái danh hiệu của Ngài thì nó có tất cả những cái đọa lạc nào đó thì mình sẽ được cứu độ. Nhất là nếu mình nhớ lại được. Còn đôi khi thì cũng do cái nhân duyên mình nghe đó đó. Phật Dược Sư có thể có cái năng lực nhắc nhở mình. Cho nên đó là cũng là một cái trong những cái mình chú ý ở nơi kinh để mình nhận rõ được cái pháp môn nó diễn tiến ra sao. Thì trong phần đó là cái công đức cứu độ mà trong nó đồng thời nói lên tất cả những cái nhân duyên chúng sinh đọa lạc. Trong đó cái gốc chính là nhiều là làm ác, rồi cái không biết bố thí, rồi cái tập đố kỵ, cho đến mình tu tập mà mình bị những cái phá giới, bị những cái tăng thượng mạng hạt vậy. Và có một cái phần đặc biệt của cái phần phần ba đó, cái phần cuối đó, cái đặc biệt đó là nếu mà mình muốn sinh về cực lạc thế giới á, chưa chắc được mà mình được nghe danh hiệu Phật Dược Sư nữa, thì khi lâm chung đó là có 8 Bồ Tát hỗ trợ cho mình vãng sinh. Và có thể nói là nếu mà mình không vãng sinh được á, thì mình được tất cả những cái công đức của cõi trời người rất là mạnh. Cho nên Đức Phật nói ra những cái công năng đó là cũng để mình tiếp nhận, mình tin nhận, tín thọ đó, rồi mình mới thực hành. Đến phần 4 là phần nói về thần chú dược sư. Thì phần 4 này thực sự ra là lấy ở một kinh khác ra, kinh Bảy Phật Dược Sư. Còn cái kinh chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức ấy, thì nó không có cái phần này. Ở trong kinh Bảy Phật Dược Sư ấy, thì nói về Phật Dược Sư, nói thêm về 6 vị Phật khác nữa. Và có cái phần thần chú này. Thần chú này là thần chú mà Phật Dược Sư đưa ra vào cái lúc Ngài chứng đạo. Bởi vì Phật Dược Sư muốn cho tất cả chúng sinh á, được tiêu trừ tất cả các bệnh khổ, các cái tai nạn hoạn tử, tất cả những cái khổ đau của thân thể thân xác. Cho nên Ngài nhập định nó phát ra cái thần chú này. Thần chú của Phật với Bồ Tát có một cái công năng nó rất là tóm gọn lại. Nhưng mà nó chứa hết tất cả những cái năng lực mà Phật đã thành tựu một cách viên mãn đối với vấn đề cứu độ chúng sinh. Và phần nhiều là thần chú ấy, thì các vị dịch kinh không có dịch thành nghĩa nữa mà để nguyên cái âm của chữ Phạn, cho nên mình ấy đọc nó thành là Nam Mô Bát Gia Phật Đế Bế Sa Xã Lô Tích Lưu Ly. Đó, mình mới đọc nó thành như vậy. Thì là đọc cái âm Phạn mà phiên ra Việt Nam. Và bởi vì là nó rất là cô đọng, nó rất là không có theo văn phạm nữa, cho nên các thần chú là không có cần dịch mà giữ nguyên cái chữ Phạn để nó giữ lại cái tính chất linh thiêng của thần chú. Cái thần chú đó thì đành lễ Phật Dược Sư, cái nghĩa của nó vậy đó. Rồi cũng như là gọi lên cái sự cứu độ mà nó qua cái chữ dược là thuốc. Đó. Cũng như những cái câu bệ sát thể nó đều là thuốc, thuốc. Đó. Nó có cái tính chất kêu lên cái năng lực cứu chữa những cái bệnh khổ của con người, cứu chữa đến cho tất cả những cái khổ đau của thân xác. Rồi sau đó Đức Phật mới nói tiếp rằng là cái công năng của thần chú, tức là nếu mình muốn cho người ta hết bệnh thì mình tắm rửa thanh tịnh, rồi mình mới chú 108 biến chú dược sư và cho trong đồ ăn nước không có trùng, đồ ăn thanh tịnh này nó đó, rồi cho cái người bệnh nó họ uống hoặc ăn thì nó sẽ có thể diệt được những cái bệnh khổ. Và không những vậy, nếu mình có cầu một cái điều gì nữa mà mình mà chí tâm mà niệm tụng á thì cũng đều được như vậy, được như ý mình. Ngoài ra nữa thì chỉ tụng chú dược sư này thì sẽ ít bệnh, không bệnh, nó sống lâu. Sau khi mạng chung thì sinh sang thế giới của Ngài. Và mình được không thối chuyển đối với Bồ Đề. Nên đó là những cái công năng của thần chú. Cho nên Đức Phật mới kết luận rằng là và kết luận là ai mà đã có tin Ngài Dược Sư ấy, thì nên chỉ giữ cái chú này, đừng có để cho nó mất đi, làm lợi ích cho mình, cho người. Thì đó là cái phần 4 nói chung là nói về thần chú. Đến cái phần 5 ấy, bây giờ bắt đầu phần 5 này thì là nói về cái vấn đề thờ Phật Dược Sư, thờ kinh và cũng như tụng niệm kinh dược sư thì được những cái công đức, được những cái năng lực công đức ra sao. Thì mở đầu ra đó thì Ngài Mạn Thù Thất Lợi, tức là Ngài Văn Thù á, mới nói Đức Phật Ngài phát một cái nguyện là Ngài sẽ dùng đủ mọi phương tiện vào cái thời như thời này đó, khiến cho mình được nghe danh hiệu, nó được nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngay trong lúc ngủ cũng dùng danh Phật để tỉnh ngộ nơi tai. Giờ quý vị ngủ có nghe danh không? Thì thực sự ra là Ngài Văn Thù đã có nguyện, là Ngài Văn Thù có làm, nhưng mà chúng ta không có nghe. Cho nên việc làm của Phật với Bồ Tát nó làm rất là mạnh, nhưng mà thực sự ra thì đón nhận được hay không nó lại tùy duyên, tùy nghiệp, tùy gì của mỗi chúng sinh. Chúng sinh của mình vào cái thời này thì nghiệp chướng nó quá, nó quá, quá sâu rồi. Cho nên mình cần phải có những cái sự tu trì tụng tập, phải có cái công đức á, nhất là kinh dược sư này cũng có một cái tên là nhổ trừ tất cả những cái nghiệp chướng. Cho nên khi mình trì tụng kinh này á, nó cũng có cái công năng là làm cho nghiệp chướng của mình tiêu trừ. Hễ nghiệp chướng tiêu trừ á, thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ ngay nơi cái chỗ mà nghiệp chướng tiêu trừ đó, là nếu mình trì tụng kinh này đó, kinh dược sư, là mình thấy đó là danh hiệu của Phật dược sư đó. Chỗ đó là cái chỗ thoát tất cả những cái bệnh khổ, thoát tất cả những cái phiền não. Chỗ đó là cái chỗ lành mạnh và tốt đẹp nhất, toàn hảo nhất, từ thân tướng cho đến tâm thức. Đó là những cái công năng mà Phật Dược Sư đã chứng được và gom nó lại hết vào trong cái danh hiệu. Bây giờ đó là nếu mà mình trì tụng kinh nhất tâm, tin tưởng, thanh tịnh, cái công đức của nó đủ đến mức độ nào á, thì lúc bây giờ đó mình sẽ thấy những cái công năng nó xuất hiện ra. Những công năng nó đều là những cái thành phần ý nghĩa của cái danh hiệu Phật Dược Sư. Cho nên Ngài Văn Thù mới nói là nếu với kinh này mình thọ trì đọc tụng, hoặc là vì người diễn nói mở bày cho người ta, tức là chính mình thọ trì đọc tụng, hoặc là mình giải thuyết cho người ta nghe, hoặc tự mình viết, hoặc bảo người viết. Viết là một cái cách để lưu thông, để cho kinh được chuyển đi nhiều nơi, ích lợi cho nhiều người. Rồi mình dùng đủ các loại hoa hương, cho đến vòng hoa, chuỗi ngọc, cờ lọc, âm nhạc để mà cúng dường, dùng lụa năm màu làm đẫy đựng kinh, rồi quét tưới chỗ sạch, rồi sắp đặt tòa cao an vị kinh lên. Đây là thờ kinh á. Thì bây giờ bốn đại thiên vương và các vô lượng trăm ngàn thiên chúng đều đến chỗ kinh cúng dường thủ hộ. Tức là kinh Dược Sư này mà mình thờ chỗ nào là nơi đó có chư thiên xuống để bảo vệ kinh đó. Cho nên đây là một cái pháp môn nữa, pháp môn thờ kinh, thờ pháp. Đây là điều mà cũng ít người Phật tử làm. Nhưng mà nếu ai mình có duyên thì mình đều có thể làm theo như trong kinh nói. Thờ kinh thì thực sự ra không có phải khó khăn gì. Đó là mình có thể thỉnh một quyển kinh cho nó mới mẻ, nó sạch sẽ, đẹp đẽ, rồi mình giữ gọn gàng, mình bao lại. Đó, rồi mình làm đẫy bằng gấm, bằng gì cũng được. Đặt kinh vào trong đó, mình gói lại, rồi mình để lên chỗ bàn thờ. Mình để có chỗ như vậy mình thờ. Ngài Văn Thù nói tiếp, nếu báo kinh này lưu hành nơi nào có người thọ trì, thì do công đức bổn nguyện của Phật Dược Sư. Và nếu cái công đức mà mình nghe đến danh hiệu của Ngài, thì chỗ đó không có còn các tai nạn hoại tử. Hoại tử là chết ngang, chết không đúng lúc, chết ác nữa. Và cũng không bị các loại ác quỷ thần đoạt mất tinh khí, dù cho có đoạt cũng hoàn như trước, thân tâm an lạc. Ngài Văn Thù nói là công đức của kinh chú, của kinh Phật Dược Sư, Đức Phật tán đồng. Đúng vậy, đúng như ông nói. Rồi Đức Phật mới bắt đầu nói tiếp cái phần của Phật. Đức Phật bày cách mình thờ. Nếu mình muốn cúng dường Phật Dược Sư thì bây giờ đến thờ Phật. Văn Thù nói về kinh, Đức Phật cũng nói thờ Phật. Thì mình phải tạo hình tượng của Phật, làm tòa thanh tịnh, rồi an vị, rồi dùng hoa hương tràn phang, tức là cờ lọng này nọ nó trang nghiêm chỗ đó. Rồi khi mà mình muốn tu tập á, cũng là một cái cách an vị của mình đi, thì mình sẽ thọ bát quan trai giới 7 ngày 7 đêm, lúc nào cũng phải tắm rửa cho thơm sạch, mặc áo mới sạch. Tức là thân thể của mình phải sạch sẽ, tâm của mình cũng phải sạch. Tức là không bao giờ sinh một cái tâm trong 7 ngày 7 đêm đó đâu. Không bao giờ sinh một cái tâm giận dữ. Đối với tất cả hữu tình á, đều khởi tâm từ bi hỷ xả. Khởi cái tâm nó đối với tất cả hữu tình bình đẳng và lợi ích an lạc. Rồi mình có thể tấu nhạc, ngợi ca. Thì giờ mình có thể tìm với nhạc đạo. Tìm nhạc đạo thì có lời cũng được, không lời cũng được. Đó là tùy ý thích của mình. Rồi mình phải biểu lộ cái tâm kính trọng là mình đi nhiễu bên phải tượng Phật. Rồi mới niệm tưởng đến công đức, tức là bổn nguyện, là 12 nguyện của Như Lai kia. Rồi mình đọc, đọc tụng, tư duy nghĩa của kinh. Rồi nếu có thể được, mình diễn nói mở bày cho người khác nghe. Thì cái cách mình tu tập và cái vấn đề mà thờ Phật và tu tập và tụng kinh, thì mình biết rằng là nếu lâu lâu mình có được nhân duyên, được dịp rảnh rỗi, mình muốn tu trì, mình có thể theo cái cách này trong vòng 7 ngày, một tuần. Một tuần mình thọ bát quan trai, rồi mình cúng dường lên tượng Phật, mình tụng niệm kinh điển, trong đó thân tâm của mình đều trong sạch. Tâm thì trong sạch ở cái chỗ là không có sân hận, phải khởi cái tử tâm, không có sân hận gì hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói mình mong cầu điều gì cũng đều được hết. Cầu trường thọ là được trường thọ, cầu giàu có được giàu có, cầu quan vị được quan vị, cầu con trai con gái là được con trai con gái. Thì đây là cái chỗ là cầu gì được mấy, sở cầu như nguyện. Và cái phương cách đó là mình tu tập thọ bát quan trai và tụng kinh dược sư. Ngoài ra nữa là trong cái phần 4 này là có tất cả những cái gì mà nó xảy ra ở nơi chỗ ở của mình. Nó có những cái điều mộc ác, điểm ác, hoặc là nó có nhiều cái ma quái gì đó. Thì mình cứ đem những đồ quý tốt này nọ đó, mình cúng dường lên Phật dược sư. Thì tự nhiên là tất cả những cái điểm ác, điểm gở thì đó là nó sẽ tan biến mất. Hoặc là đi đâu có các nạn, có đủ các nạn. Hồi xưa thì các nạn về ác thú, hay là nặng nước, nặng lửa, đủ thứ như vậy ấy, thì cứ trí tâm ức niệm Phật đó thì đều được giải thoát. Nếu là vua chúa thì bị nước khác xâm lấn này nọ thì cũng ức niệm cung kính tấm Như Lai kia, cũng đều giải thoát. Rồi những vị mà tu đạo mà phạm giới, nếu mà cứ chuyên niệm danh hiệu của Phật kia, cung kính cúng dường, thì không bao giờ sợ đọa vào nẻo ác nữa, tức là được sám hối, tiêu trừ tội lỗi. Thì đến đây mình biết là có một cái phương cách sám hối, và cũng có một cái cái bản sám hối về dược sư sám, mình có thể dùng là sám hối. Thì có nhiều khi nói về cái nghĩa sám hối này thì chúng ta đều nói rằng là mình mà tạo tội á thì mình phải chịu trả quả. Tại sao mình niệm Phật lạy Phật thì mình lại hết tội? Thì trước tiên hết đó, mình biết rằng là đây là cái bổn nguyện của chư Phật, là cái nguyện gốc, mà từ cái nguyện đó nó mà khi mà nó phải được như vậy thì mới thành Phật. Cho nên khi mà vị Phật nào mà cái lúc còn hành Bồ Tát đạo đó, đều có những cái nguyện gốc để cứu độ chúng sinh. Mà bữa trước mình nghe, bữa tiên mình nghe rồi đó, là chúng sinh mà bị đọa lạc ở nó thì cái cứu lúc bây giờ là cái quả thì có cứu được không? Thì cái lực nguyện của chư Phật đó là cứu tất cả những cái chúng sinh như vậy nữa, Cho nên là cứu được mình tự cứu thì không được, mình phải nhờ nó cái tha lực của Phật. Thì giờ cái phần đó mà mình biết rằng là mà tại sao Phật nguyện rồi mà Phật lại cứu được. Bởi vì khi mà Phật nguyện như vậy đó, thì không phải chỉ là tôi muốn, mà khi Phật nguyện rồi đó, thì Phật bắt đầu thực hành đó. Thực hành tất cả những cái công đức nhiếp chúng sinh. Và mình hiểu cái nghĩa như vậy, đây là ý nghĩa, nó là chân lý ở trong đạo Phật. Cho nên thôi, người Phật tử mình đôi khi nghe thấy nó hơi khó, nên mình cần nghe nhiều á, mình nghe nhiều lần á, thì mình có thể mỗi lần mình tiếp thu được chút chút đó. Lâu lâu lần á, lên á, mình cộng nó lại á, thì tự nhiên nó sáng tỏ. Còn mình mới nghe một lúc á, thì nó hơi khó lắm. Nhưng mà cái chân lý ở trong đạo Phật nói ra đó là tất cả nó là nó không có thật. Mọi cái nó không tự có, nó không có thật, mà nó phải do nhiều cái yếu tố, gọi là nhiều cái nhân duyên hợp lại nó mới thành. Cái tội của mình á, nó cũng như vậy, tự nó không có được, phải có một con người làm tội, và phải có một cái cảnh, và phải có một cái phương tiện, và nó phải thành tựu. Mình muốn ăn trộm, nó phải có một cái vật để cho mình ăn trộm, mình phải là cái người chủ ăn trộm, mà cái vật đó nó phải có chủ, rồi mình phải tìm cách mình lấy đó. Mà phải lấy cho bằng được thì lúc bây giờ nó mới thành ra là một cái tội, nó mới thành một cái nhân. Và khi nó hiện ra cái quả đó, cái quả nó cũng phải nhiều. Ví dụ như giờ mình bị bắt đi thì cũng phải có cảnh sát, cũng phải có cảnh sát đến bắt, mà cũng phải 2, 3, 4 vị. Rồi đôi khi mình bỏ chạy thì cũng phải rượt nhau, rồi người chặn đầu này đầu kia, rồi mới đem mình đem, cũng phải có chỗ rất là chỗ tù, cũng phải có nhiều người canh. Thành ra đó, bất cứ một cái gì đó, nó xảy ra, Đức Phật nói đó, nó đều phải có đầy đủ các nhân duyên hòa hợp nó mới thành. Một món ăn nó phải có rất nhiều cái nhân duyên nó phối hợp lại nó mới thành, chứ cái món đó nó không tự có. Mà nó không có phải là nó có ngoài, bởi vì nó do nhân duyên nó thành. Cho nên nếu mà không đủ nhân duyên nó không thành. Mà lấy một cái nhân duyên nào đi thì nó cũng không có thành. Nó vậy á. Cho nên đôi khi ví dụ mình làm gỏi cuốn thì nó phải chấm với nước mắm nêm, phải không? Bây giờ làm xong không có nước mắm nêm gì hết. Thành ra nó như vậy á. Nên ở trong đạo Phật nói là cái cuộc sống này của mình nó diễn ra nó đều theo nhân duyên hết, nó mới có mặt, nó mới hiện ra được. Mà vì nó là nhân duyên á, cho nên mình có thể sửa nó, chứ không phải là không thể nào mà không sửa được. Đôi khi nó món ăn nó mặn quá thì mình cũng có thể sửa nó. Nó ngọt quá mình cũng có thể sửa lại nó. Và khi mà cái cách sửa của mình á, mà nó thật tinh vi, thì mình sửa nó lại thành ngon được nữa. Cho nên mình biết là nó như vậy. Có nhiều cái mình sửa nó tạm bợ thôi. Chẳng hạn đôi khi giờ cái nhà nó có nhiều cái người họ chuyên môn làm nghề đó. Thấy ở bên Mỹ thì chắc bên này cũng có. Cái nhà nó cũ rích, cái nhà nó dơ bẩn, nó hư hoại, nó tùm lum hết đó. Kêu những cái người đó, người ta đến, nó vô nhìn nhà, một là sửa hết nhà, hai là nó có một cái phần nào đó, nó bị hư hỏng thì nó nhìn hơn là nó sắp xếp xong rồi thôi, nó đem đủ thứ đồ đến, nó cắt, nó ráp, nó thay gì lại á. Khi mà nó làm xong là nhìn đẹp ghê lắm. Chẳng hạn nó như vậy. Thì tất cả cái nhà của mình cái dơ bẩn của nó cũng chỉ do nhân duyên mà nó mới thành, không bao giờ tự nhiên mà nó có, mà không bao giờ mà tự nó có ngay từ đầu, nó từ nhân duyên phối hợp, rồi do cái nhân duyên để lâu ngày không có coi sóc nó mới thành ra như vậy. Và vì nó chỉ là nhân duyên cho nên mình đều có thể thay thế và làm nó mới lại. Thành ra mình hiểu một cái nhà nó hẹp mà mình muốn làm nó rộng ra, mình đều làm được. Bởi vì cái hẹp của cái nhà nó cũng chỉ là nhân duyên thôi. Thành ra cái lý nhân duyên nó là cái lý chân lý mà Đức Đạo Phật nói ra cho mình hay. Cho đến là tịnh độ, cho đến tất cả cõi trời, thiên đường, địa ngục, nó cũng là nhân duyên hết. Mà nhân duyên thì đều có thể sửa được, tức là đều có thể sám hối được. Nhưng mà bây giờ đó, mình không sám hối, nhưng mà mình nhờ cái lực của Phật. Thì nó giống như là một cái người mà họ chữa bệnh rất giỏi, hoặc là chữa nhà rất giỏi. Họ có đủ tất cả những cái phương tiện thay thế, làm lại cho nó mới, nó đẹp, thì người ta làm được hết. Bây giờ Phật là một cái vị mà chữa từ bệnh cho đến chữa đủ thứ trang nghiêm, mà viên mãn, có đầy đủ tất cả công năng để chữa. Cho nên nếu mình cầu đến, mình có thể thoát. Cái quả báo của mình nó cũng chỉ là từ nhân duyên nó hiện ra. Mà cái nhân duyên chính, cái nhân chính của nó là cái nghiệp tội của mình. Cái tội của mình là cái chính. Cũng như ăn cắp là cái tội chính. Cái quả báo nó hiện ra là nó phải có cái tù, phải có cái nơi mà giữ, phải có những cái cảnh sát giữ. Đó. Cho nên mình biết là cái quả báo hiện ra cũng phải đủ nhân duyên. Thành ra cái lý nhân duyên này là cái lý mà nó đưa lại cho mình những cái kết quả của tội lỗi, và đồng thời nó cũng đem lại cho mình được cái sám hối, và đồng thời nó cũng mình có thể nguyện vào một cái năng lực lớn, mình có thể được thoát tội. Thì cái năng lực đó là cái năng lực của chư Phật mà bản nguyện là cứu chúng sinh. Cứu chúng sinh ra rồi thay đổi cái chúng sinh đó lại thành nó tốt đẹp. Nó là như vậy á. Cho nên vì thế đó mình hiểu cái lòng tin Phật, cái niệm Phật, cái cầu nơi Phật, nó là một cái nhân duyên, nó thêm vào một cái nhân duyên chính để được cứu độ, nó thêm vào trong cái kết quả, cái nhân duyên kết quả tội của mình. Thì cái bản nguyện của chư Phật đó là mang danh hiệu là nó gom hết năng lực của Ngài vào bất cứ một kết quả nào, nó cũng đều giải trừ được tất cả những cái độc đó hết. Những cái kết quả ác của mình nó mang cái khổ đau là cái chất độc. Thì cái danh hiệu của Phật nó như là một cái liều thuốc á, nó giải trừ bất cứ một cái loại độc nào. Nên ăn thua mình có chịu tin không mà áp dụng hay không. Còn mình mà phân tích kỹ nữa thì mình phải nghe Phật Pháp nhiều. Nghe Phật Pháp nhiều lắm. Thì mình ở đây chỉ có thể nói một phần nào, nếu quý vị nào nghe được nghe, còn nếu mình nghe mà chưa rõ thì mình cứ để ý mình nghe nhiều. Thì cái gốc ác nó cũng do cái tâm của mình ấy, nó chấp ngã và nó quá ích kỷ, nó quá nhỏ. Nên nó mới tạo ra cái nghiệp ác, nó mới chiêu cảm được cái quả báo. Thành ra mình nhìn sâu vào bên trong á, thì tất cả tội lỗi nó ở nơi cái chỗ chấp ngã. Mà khi cái tâm mình nó chấp ngã đó thì nó rất là nhỏ. Nó không có biết nghĩ đến người khác, cho nên nó không có rộng. Vì vậy mà nó mới ích kỷ, nó mới đi nó làm ác. Thì nó mới bị những cái quả báo khổ đau. Mà cái gốc của nó là do tóm lại mình nói nghĩa ở đây là do nó nhỏ bé, nó hẹp hòi quá. Bây giờ nó tự nó không đủ cái trí huệ để nó mở rộng cái tâm nó ra. Cho nên đôi khi nó phải cầu đến cái danh hiệu của Phật, thì cái tâm cầu nguyện nó phải nương 100% vào cái danh hiệu của Đức Phật, thì cái công năng của danh hiệu nó mới bắt đầu nó hoạt động được ở trong tâm mình. Thì mình hiểu vậy. Tức là cái người đó họ mang một cái nhân duyên vào, cũng như là cái người bị uống thuốc độc rồi độc nó hành, bây giờ họ phải lấy một cái nhân duyên là thuốc giải độc, họ đưa cái nhân đó nó vô trong cái quả báo của họ, là cái đau đớn của họ. Thì cái thuốc giải độc nó sẽ có cái tác dụng, nó trị cái độc. Cho nên bây giờ đó họ phải đưa vào. Nhưng mà ở đây là mình nhìn chỗ là tại sao nó gỡ được, mình nhìn theo một cái nghĩa sâu hơn. Bởi vì khi cái tâm của người đó mà nương tựa 100% vào cái danh hiệu của Phật đó, cái danh hiệu của Phật nó bao la không cùng tận. Cho nên cái danh hiệu của Phật nó đưa cái tâm nhỏ bé của người đó vào trong một cái bao la, với điều kiện người đó phải chí tâm, nhất tâm, xả hết cái gì của mình ra, nương vào đó. Danh hiệu của Phật đó, nó như là biển. Còn cái tâm bị độc của người đó như là một giọt nước, một giọt nước nhỏ mà lại dính độc. Khi mà nó cho vào trong cái biển nước á, thì cái chất độc đó nó trở nên quá ít. Cho nên cái giọt nước đó nó phải làm sao á mà nó như là một với lại cái biển. Tức là khi mình niệm Phật á, là mình phải nhất tâm. Nó phải đúng cái nghĩa là nhất tâm, là một tâm thôi. Tâm niệm với lại danh hiệu Phật là một thôi. Thì lập tức cái công năng mà rộng lớn bao la của chư Phật đó, nó làm giải tan hết tất cả cái chất độc. Chất độc nó trở nên quá nhỏ bé, cho nên nó không có công năng được nữa. Đó. Vì vậy á, mà cái biển lớn nó đưa cái giọt nước đó trở lại cái chỗ thanh tịnh của nó. Và nó trả lại cái giọt nước đó về cái giọt nước. Cho nên là Phật Dược Sư á, cái danh hiệu của Ngài vớt mình ra khỏi Tam Mắc Đạo, trả lại mình với những cái công đức hồi xưa của mình, mình mới vươn lên. Cho nên những cái đó là những cái mà mình tư duy và sâu,
hiểu sâu.
Mình mới biết là cái tâm lượng của Phật nó bao la cái lớn lên lắm. Cho nên khi mình niệm danh hiệu Phật á, mà cái tâm mình nó nhất tâm mà nó nương tựa vào nó càng nhiều chừng nào á, thì mình mượn vào cái lực bao la của Phật á, mà mình trở nên có được nhiều cái công đức. Tức là mình có được những cái năng lực á, mà nó giải quyết tất cả những cái nghiệp ác bao nhiêu kiếp của mình đó. Cho nên niệm Phật mà niệm danh hiệu Phật một niệm thôi đó là mà trừ tội vô lượng là như vậy. Nếu mà mình niệm chí tâm mà nhất tâm được, nên mình hiểu cái nghĩa đó mà mình tập tu tập. Vì thế bây giờ đây đọc đến cái đoạn này thì mình thấy là mình có thể dùng danh hiệu của Phật Dược Sư ấy để sám hối. Dù mình không có cái bản sám dược sư đi chăng nữa, mà mình biết như vậy. Rồi có những cái người nữ vào lúc sinh sản đó, chịu những nỗi cực khổ, thì nếu mà cúng dường, cung kính cúng dường được Phật Dược Sư thì đều thoát khỏi những cái khổ, và con sinh ra nó thì rất là thông minh trí huệ. Cho nên Phật Dược Sư với Ngài Quan Âm á, là thực hành cái hạnh độ chúng sinh ở mức độ viên mãn không sót. Khi mà đã cứu độ chúng sinh, mình biết là nó có hai cách cứu độ chúng sinh. Cứu độ đúng nghĩa là cứu độ cứu cánh, là khai mở cho chúng sinh nó giác ngộ, thấy là chân lý và chúng sinh nó có được cái tự giác, và chúng sinh nó sẽ phát triển cái tự lực đó của mình để thành Phật. Dĩ nhiên là vẫn phải học hỏi ở nơi chư Phật, nhưng mà học là học cái để phát triển cái tự lực của mình, tự giác của mình. Còn cái cứu độ thứ hai đầu mình nói đó, là cái cứu độ khi mà chúng sinh á còn ở tất cả những cái cảnh phạm tính, còn mang tất cả những cái phiền não, còn mang tất cả những cái nghiệp dữ, rồi bị những cái kết quả không tốt đẹp. Đó là cái cách cứu độ này, là cứu độ bằng danh hiệu chư Phật, mình biết vậy. Và tất cả những cái vị thanh văn duyên giác á, đều không có cái khả năng của cả hai, không có thể khai cho người khác giác ngộ thành Phật được, mà cũng không có thể cứu độ chúng sinh ở dưới địa ngục hay gì được. Mình biết như vậy, chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, thập địa Bồ Tát đó mới đạt đến những cái công đức rộng lớn vô cùng, mới có những cái công năng cứu độ như vậy, cả hai mặt khai ngộ cho mình, để mình giác ngộ bằng trí giác mà tự mình giải thoát. Và đồng thời á, nếu mình chưa đến mức độ đó, bị tất cả những đọa lạc á, cứu độ mình bằng những cái phương tiện danh hiệu. Nên mình hiểu Phật với Bồ Tát như vậy, nên mình cũng biết là mình đang ở một cái trình độ như thế nào, thì mình biết ngay là mình phải sử dụng mà mình áp dụng cái những cái pháp môn nào. Cho nên người Phật tử đại thừa một mặt thì mình vẫn tìm duyên nghe pháp, để từ từ á mình có thể nghe về cái chân lý của tất cả cái vũ trụ, tất cả muôn loài này mà giác ngộ. Cái điều thứ hai á, là trong cái lúc mà mình còn xa cái chỗ đó thì mình có thể bị đọa lạc, thì lúc bây giờ đó mình phải có các pháp môn này, mà những pháp môn này á, mình còn sống ở trong luân hồi á, những pháp môn trì tụng kinh điển đại thừa, trì niệm danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát, đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát, cúng dường á, những pháp môn này mang lại cho mình một cái sự bảo bọc rất là mạnh, đó là đem lại những cái công đức. Thì khi mà mình còn ở trong cái con đường luân hồi, ở trong cái cõi ấy, mà nó có ai cũng có thể tạo nghiệp cho ai hết đó, thì mình được những công đức nó bảo bọc mình, mình không có bị khổ đau, và mình sẽ còn có thể lợi ích cho người khác được. Cho nên đây là những cái pháp môn công đức mà mình có thể lấy, có thể nói rằng là nếu mà mình đã nghe tới mà mình bỏ qua đó thì nó rất là uổng phí. Một khi mà mình lại có duyên làm đệ tử Phật nữa. Cho nên những cái ý nghĩa ở đây nó rất là khó tin. Vì vậy á, cái phần 6 này là cái phần mà Đức Phật nói về cái phần khó tin, để khích lệ là một khi mình đã có được cái lòng tin rồi á, thì mình phải biết nó rất là quý. Đức Phật nói ngài A Nan này, như là ta mà nói ra bao nhiêu công đức của Phật Dược Sư á, đó là cái chỗ thực hành rất là thâm sâu của các chư Phật, khó mà hiểu lắm, ông có tin hay không? Ngài A Nan mới nói Phật là ngài tin. Tại sao vậy? Lời của chư Phật nói là không có thể nói rằng là nó chắc chắn như vậy 100%, chắc chắn như thế, không thể sai khác được. Cho nên ngài A Nan mới nói mặt trăng mặt trời cũng có thể rơi rụng, núi Tu Di đó cũng có thể rung chuyển, nhưng mà lời Phật nói đúng là như là đinh đóng cột. Lời Phật nói không bao giờ sai khác, cho nên con không tin sao được. Ngài A Nan cũng biết Đức Phật nói cái chỗ khó tin này, cho nên ngài A Nan mới nói có nhiều chúng sinh tín căn họ không có đủ, cho nên họ mới nghi ngờ. Họ nói là tại sao chỉ niệm danh hiệu một Phật Dược Sư thôi mà lại được công đức như vậy. Do đó không tin, họ nói là điều đó không đúng, tức là gây hủy báo. Vì vậy họ bị đọa các nẻo ác và lưu chuyển không cùng. Cho nên đây là một điều nữa. Nếu mà mình cảm thấy là mình chưa có tin được thì mình đừng có rơi vào cái hủy báo, mà mình phải bảo là mình phải tìm hiểu thêm nữa để cho mình tin cho nó chắc. Thì cái điều đó có thể là một điều tốt cho mình. Nhờ mình cảm thấy như là mình chưa có thật sự tin cho nên mình đi tìm hiểu nữa, thì mình sẽ từ 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 mình vào sâu trong cái trí huệ. Nhưng mà biết điều này rất là khó. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà mình thấy như là mình không có thật sự tin, mình lại nói rằng là chắc không có như vậy đâu, mà mình nói một cách chắc chắn, mà mình nói với một người khác, thì lúc bây giờ nó sẽ thành ra là một cái nghiệp nặng. Nhưng mà Đức Phật nói, Đức Phật nói gỡ cho mình nghe. Trong các hữu tình, ai mà nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư đó, chí tâm thọ trì không sinh nghi, mà đọa cõi ác thì không có lẽ ấy. Tức là trong tất cả những người nghe đến danh hiệu của Phật Dược Sư á, thì do bởi vì có nghe đến cho nên mới có tin mà không tin. Đấy, bây giờ ai mà có tin rồi thì chắc chắn không đọa. Còn Ngài Anan thì nói rằng là có nhiều chúng sinh tín căn không đủ. Thì như vậy á, thì hai cái lời nói ở đây thì mình nghe xong á, thì mình mới bắt đầu mình lập cái tín. Nó có nhiều cách, nhưng mà một cách mình nghe cái đấy đó, thì khi nào đó mà mình cảm thấy cái tâm mình thực sự nó chưa có tin nổi, hơn là không phải là mình không tin mà mình thấy là mình chưa có tin nổi, thì mình đi hỏi thăm, gặp các thiện tri thức, mình hỏi thăm cái ý nghĩa làm sao mà danh hiệu của Phật, làm sao mà tin một Phật mà công đức như vậy. Thì mấy bữa mà khi nãy mình cũng vừa nghe nó là để những cái ý nghĩa để cho mình giải thích là tại sao nó như vậy. Còn nếu mà mình nghĩ là mình phải tin, dù thấy rằng tâm mình nó chưa thật tin, nhưng mà mình nói mình phải tin, thì có cách nào? Thì mình cứ niệm danh hiệu của Ngài, mình cứ trì tụng kinh Dược Sư. Lâu ngày á, tự nhiên cái lòng tin của mình nó mạnh ghê lắm, nó được thành lập. Như vậy á. Và trong lúc trì tụng mà niệm như vậy á, thì cái tâm mình nói là nhất định phải tin. Đó là một cái cách lập cái lòng tin bằng cái sự tu trì. Còn mình có thể nói cái kiểu trước á, là mình muốn lập cái lòng tin của mình bằng một cái trí huệ, thì cái đó là mình phải tìm học, tìm hỏi nhiều. Đức Phật nói tiếp, đây là cái chỗ hành thầm thâm của các chư Phật khó mà tin hiểu. Ông nay thọ được đều là do oai lực của Như Lai. Ngài Anan nói, Ngài Anan tin đến mức như vậy á, mà Đức Phật nói là do lực của tôi á, cho nên ông mới tin được. Tức là giữa cái sự liên hệ với nhau, Ngài Anan quá tin Đức Phật Thích Ca. Ngài Anan chứng được Tu Đà Hoàn, thấy ra cái chân lý khổ đế. Hễ mà chứng được Tu Đà Hoàn á, thấy cái chân lý khổ đế á, tất cả những cái vị đó tin Đức Phật, tin, mình có thể nói rằng là không cái gì lay chuyển được nữa. Còn khi mà chưa chứng ra cái chân lý tứ đế thì nó còn đôi khi còn cảm thấy hơi ngờ ngợ, mờ. Nhưng mà khi mà đã thấy ra rồi á, thì cái tin nó như là nó bất hoại, bất diệt. Cho nên Ngài Anan quá tin Phật Thích Ca. Cho nên Ngài Anan nói Phật nói gì là chắc chắn nó đúng. Nhưng mà trong cái câu nói đó là rõ ràng là Ngài có tin mà chưa có hiểu. Cho nên là do cái lực của ta mà khai mở cho ông được đắc quả Tu Đà Hoàn. Ông thấy là cái chân lý của tứ đế, cho nên nhờ cái lực nó của ta ông tin. Nhưng mà bây giờ đến cái chỗ hành thầm thâm của các chư Phật này á, thì Thanh Văn Duyên Giác cũng chưa có tin một cách chắc chắn được. Cho nên Đức Phật nói tiếp mà, tất cả Thanh Văn Độc Giác và các Bồ Tát còn chưa đăng địa, trọn đều không thể như thật tin hiểu, chỉ trừ Bồ Tát một đời nữa là thành Phật. Tức là như Ngài Di Lặc. Các vị văn thủ phổ hiền này nọ, tức là có tin nhưng mà cái hiểu á nó chưa nắm được, chưa có thể hiểu được cái công đức của chư Phật. Cho nên giờ đây là nếu mà mình muốn tu tập những phần này nữa đó, nếu quý vị Phật tử á cảm thấy thích và mình muốn tu tập để có một sự tu tập về cái lòng tin đối với chư Phật đó, thì mình biết là ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cái lúc mà Đức Phật hỏi Ngài Di Lặc là có thấy cái chỗ thai sinh hay không, Ngài Di Lặc có thấy, mà hỏi là lý do là tại sao mà ở Cực Lạc lại có cái chỗ mà gọi là thai sinh. Đó là sinh ở nơi biên địa đó, kêu là thai sinh chứ không phải là có thai thật. Thì Đức Phật mới nói là do bởi vì họ không có tin hoặc chưa có tin được vào năm cái trí. Đó là Phật trí. Là Phật trí. Thì cái Phật này cái trí này nó bất khả tư nghị, cho nên nó gọi là bất khả tư nghị trí. Và nó cũng không có cách gì để nói lên được một cách đúng nghĩa. Cho nên là vô xưng trí nữa, có tên là như vậy. Nó là cái đại thừa quảng đại, cái trí đại thừa rộng lớn, và là nó là một cái trí mà siêu việt, không có gì so sánh được. Thì nó có năm cái tên như vậy, nó đều là trí của Phật. Thì nếu mà mình muốn tu tập cái trí Phật này, mình tu tập để cho mình tin, thì lúc bây giờ mình phải đọc về những cái tức là thập lực của Đức Phật, tứ môn sở úy của Đức Phật, thập bát bất cộng pháp, tất cả những cái gì mà năng lực của Phật, năng lực của Phật, thành ra mình phải nghe. Nên nếu mà thực sự nó là người Phật tử mình mà ưa thích Phật pháp và muốn nghe nghe sâu, nghe rộng, nghe nhiều về Phật pháp thì mình còn phải nghe rất nhiều. Còn bây giờ mình nói thật sự mình không biết là mình có tin Phật trí hay không, bởi vì chưa bao giờ mình biết rõ cái trí của Phật nó ra làm sao hết á. Mình chưa bao giờ biết. Cho nên đôi khi mình phải nghe những cái phần đó, rồi mình phải tụng tập nếu mình muốn tu trì đó. Rồi mình tụng đọc rồi mình ca ngợi tán thán. Thì lúc đó đó mình biết rằng là thực sự là từ từ cái công đức tu trì đó của mình, từ từ đó mình tin tưởng. Mình tin tưởng nói đến Phật là mình biết rằng là cái tâm thức của Ngài nó về hiểu biết nó đến mức độ nào. Cái tâm thức của Ngài nó về cái vấn đề từ bi cứu độ chúng sinh đó, nó đến cái mức độ làm sao. Và lúc đó đó thì thực sự đó, mình mới bắt đầu mình tiến đến gần Đức Phật đó. Nên Đức Phật kết luận này: thân người thì khó được, đối với Tam Bảo tín kính tôn trọng cũng khó có được. Được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn khó hơn nữa. Đức Phật đã lặp lại lần cuối cùng về Phật Dược Sư. Dược Sư Phật kia vô lượng Bồ Tát hành, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, ta hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp nếu nói cho đủ thì kiếp kia có mau tận đi chăng nữa, hành nguyện Phật kia, các thiện xảo, các phương tiện đó không hề tận vậy. Đó là Đức Phật là nói kinh, coi như là nói đến đây là nói hết về cái bổn nguyện của Phật Dược Sư, cái công đức của Phật Dược Sư cứu độ chúng sinh ra làm sao. Đó. Và chúng sinh nào có nhân duyên được nghe kinh này thì có thể tiếp nhận tín thọ cái những cái pháp môn này để mà tu trì. Thì những phần sau là những cái phần coi như là nói thêm. Thì mình có thể nói là phần sau là phần thứ 7 là cái phần nói về cứu thoát Bồ Tát, nói về những cái pháp môn mà nó thể kéo một cái người mất rồi sống trở lại. Đó, để biết đó là cái phương pháp cứu thoát Bồ Tát. Đồng thời cứu thoát Bồ Tát cũng nói là nhiều cái trong cái vấn đề sinh tử của con người. Cái mất ở đây nó không phải là một cái mất bình thường hay là cái mất lâu đời, mà nó là cái mất của những cái người bị hoại tử, tức là bị tai nạn, chết chóc. Và mình cũng phải hiểu điều là nó trong vòng 49 ngày. Nó trong vòng người đó chưa có đi đầu thai thì nó có thể nó kéo cái thần thức nó quay trở lại. Thì mình cũng tự hiểu một điều nếu cái thân xác đó nó không có bị tan rã, nó không bị nát ra thì nó trong kinh thì không nói, nhưng mà mình cũng phải biết như vậy. Tại đây nó chỉ là kéo cái thần thức quay trở lại. Thì đó là vậy. Và cái phần thứ 9 đó, là nói về 12 dược xoa đại tướng cũng muốn hộ pháp, hộ trì kinh điển này và giúp cho tất cả những cái chúng sinh nào đó mà tụng đọc kinh này hay là cúng dường đảnh lễ Phật Dược Sư á, đều được thoát tất khỏi những cái tai ách. Tức là trong hộ pháp của đạo Phật nó có những quỷ thần, nhưng mà quỷ thần này không còn là những cái quỷ thần hung dữ mà ăn thịt uống máu nữa, mà nó trở thành những hộ pháp quay trở về quy và phát những cái tâm mà họ là quỷ thần, cho nên cái năng lực nó rất là mạnh. Cho nên phần nhiều những quỷ thần này phát những cái tâm nó mạnh lắm, phát tâm hộ trì tam bảo, phát tâm bảo hộ tất cả chúng sinh nào mà tu trì tụng đọc những kinh điển đại thừa này. Cho nên 12 đại tướng dược xoa này nó làm cho cái năng lực của cái kinh dược sư này nó mạnh ra, năng lực mà trì tụng kinh á. Thì như vậy đó là mình nghe đại khái, mình lược qua cái kinh dược sư nói về công đức của và bản nguyện của Phật Dược Sư. Thì hôm nay mình còn hôm nay còn ngày mai phải không, thứ sáu là bắt đầu giao thừa. Cho nên nếu ngày mai nghe thì nghe một chút nó hơi về Phật pháp nữa, nghe một chút thiên về Phật pháp, nghe về vấn đề niệm Phật. Úc là bất cứ Phật nào, Phật Bồ Tát, nghe như vậy đều là thì thế. Mà người Phật tử mình cứ cảm thấy như là mình thích nghe pháp thì mình cứ chịu khó, đôi khi mình chịu khó nghe nó hơi khó một chút, nhưng mà nhiều lần nghe thì mình có thể thấy mình vỡ ra. Cái chân lý của đạo Phật nó rất là khó. Chứng ngộ cái chân lý đó, đó không những là khó trên phương diện là hiểu, khó trên phương diện tu trì để chứng nữa, nhưng mà đó là một cái chân lý cứu độ chính mình tất cả chúng sinh. Cho nên mình đã nghe pháp thì mình cũng phải nghe qua để những cái chân lý vậy nó nằm ngay ở trong cái vấn đề mà mình niệm Phật, A Di Đà Phật. Nguyện ở đây.